Chàng rể quyền thế, chương 3625. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy một thanh niên chừng 20 tuổi bước ra. Khuôn mặt không đẹp trai nhưng phảng phất mùi vị u ám. Đồng thời, đôi mắt của anh ta hơi nheo lại, có cảm giác mơ hồ mông lung, mà trên người hắn mang theo một loại khí chất 10 phần lười biếng. Lúc này, hắn ta liếc nhìn xung quanh với ánh mắt chán ghét, rồi bước lên thảm đỏ. Một vài ông già có vẻ bình thường đi theo sau anh ta. Và xa hơn, có thể thấy rất nhiều bóng dáng đang mờ nhạt xuất hiện. Mà khi nhìn thấy bộ dáng này, Lý Phi Quang thế mà hai chân cũng bắt đầu co giật. Cảm giác muốn quỳ xuống bất cứ lúc nào. Ngược lại, Trịnh Khánh Vân cũng không bị khí thế này làm cho choáng váng. Ngược lại là lộ ra vẻ tò mò nói. Anh rể, đây là đại thiếu nhà nào thế? Dáng vẻ này, là muốn tới nơi này tập võ sao? Trịnh Khánh Vân đã biết, Quốc Thuật Đường là nơi dạy võ học. Bùi Nguyên Minh lắc đầu, sau đó ra hiệu cho Lý Phi Quang và Sở Tuấn Hiên cùng những người khác lùi lại. Sau đó bước lên phía trước, nhẹ giọng nói, kỳ này học viên đã thu đủ số lượng rồi. Vị đại thiếu này, nếu như có hứng thú, chờ kỳ tới đi, môn sinh, chờ số kỳ tiếp theo. Thanh niên lười biếng chắp hai tay sau lưng bước vào Quốc Thuật Đường. Nhìn xung quanh một hồi, mới lãnh đạm nói, chính là ngươi, hôm qua đã để người đâm xe chết tên hói đầu. Ngươi như thế làm, đơn giản chính là muốn đem ta bước đi ra mà thôi. Bây giờ ta ở đây, ngươi định làm gì, trả thù ta, chấm, hay là cầu xin tha thứ? Khi người đàn ông nói chuyện, ánh mắt của hắn ta quét quanh sân, trên cơ bản là một vẻ khinh bỉ. Chỉ là khi nhìn thấy Trịnh Khánh Vân, hai mắt hắn sáng lên, dường như cả người đã tỉnh táo lại rất nhiều. Cuối cùng cũng đến, Bùi Nguyên Minh vẻ mặt thờ ơ ngẩng đầu nhìn thiếu niên lười biếng kia. Ngươi là người phía sau Lý Thiếu Quốc, Triệu Tam Thạch tài xế chọc đầu đúng không? Vũ Thành này, ta có rất nhiều đối thủ. Long gia đại thiếu, Kim gia đại thiếu, Thiên Trúc cường giả, chỗ nào cũng có. Nhưng ta biết tất cả những người này. Nhưng ta và ngươi thì không. Vậy ta nghĩ tới, ngươi hẳn là Tây Bắc Triệu Môn Triệu Bản Tuyệt, Triệu Thế Tử đúng không? Bùi Nguyên Minh tuy rằng chưa từng thấy Triệu Bản Tuyệt, nhưng sau ngày hôm qua, anh suy đoán, hôm nay sẽ có người tới cửa. Và đánh giá từ trận chiến của đối thủ, anh có thể nhanh chóng đoán ra, đối phương đến cùng là loại người nào. Đúng vậy, ngươi rất không tệ, trách không được Thượng Quan Kinh Hồng không làm gì được ngươi. Phương chuyên viên bị ngươi hủy đi thân phận, Lý Thiếu Quốc đám phế vật này, muốn cho ngươi một chút xíu giáo huấn, kết quả đều bị thiệt lớn, ngay cả cảnh cáo nhỏ tối hôm qua ta cho ngươi, ngươi cũng trả lại cho ta nguyên vẹn, chỉ có thể nói, ngươi quả nhiên có tư cách để cho ta tự mình xuất thủ. Nói đến đây, Triệu Bản Tuyệt đi vòng quanh Bùi Nguyên Minh hai lần, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng. Chỉ là, ngay sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào trên thân Trịnh Khánh Vân. Trong mắt hiện lên một tia nóng bỏng không thèm che giấu. Trịnh Khánh Vân trong lòng hoảng sợ, trong tiềm thức lui lại vài bước. Nói như vậy, Triệu Thế Tử hôm nay tới đây lấy lại danh dự đúng không? Bùi Nguyên Minh vẻ mặt lạnh lùng. Chẳng qua vừa vặn, ta đang chuẩn bị đi tìm người, cho một câu trả lời thỏa đáng chuyện ngày hôm qua. Ta không biết ngươi Triệu Thế Tử chuẩn bị thế nào cho ta một câu trả lời. Vương Bát Đản, ngươi đang nói chuyện với ai? Ngươi là một tên ngoại nhân nhà quê, còn dám để Triệu Thế Tử giải thích với ngươi sao? Ngươi nghĩ mình là cái dám nào thế? Không ít nam tử áo đen lúc này há miệng quát chói tai. Nhìn Bùi Nguyên Minh trong tầm mắt tràn đầy dữ tợn, rõ ràng Triệu Thế Tử Tây Bắc Triệu Môn này luôn luôn cũng là chủ nhân ngang ngược càn rỡ. Ngươi làm sao vậy? Ngươi làm sao vậy? quên ta nói với các ngươi sao? Muốn nói văn minh, hiểu lễ phép, lịch sự lại quên hết rồi sao? Triệu Bản Tuyệt quay lại vỗ nhẹ vào mặt người đàn ông mặc đồ đen cách đó không xa. Ta đã nói cái gì? Liền phải ghi nhớ kỹ. Trước mặt Bùi Đại Thiếu không nên có thái độ hung dữ. Tin hay không? Bùi Đại Thiếu nhìn ngươi thấy khó chịu một cái. Sẽ cho người lái Zeta đâm chết ngươi. Cho ngươi chết không có chỗ chôn. Nghe rõ chưa? Triệu Bản Tuyệt lời nói nghe bình tĩnh. Nhẹ như mây gió. Nhưng trên mặt lại lộ ra một nụ cười lãnh đạm. Lạnh lùng đến khó tả. Nụ cười này cũng khiến Trịnh Khánh Vân và những người khác dùng mình không thể giải thích được. Sau khi ám chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, ánh mắt Triệu Bản Tuyệt lại một lần nữa rơi vào người Bùi Nguyên Minh. Trên mặt mang theo ý cười nói. Bùi Đại Thiếu, nói vào chuyện chính đi. Cách chương.